có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Nhà Quyên Thanh Hùng cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Lời đầu tiên, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng kính gửi lời chào đến cô Bích Ti. Cô Bích Ti hôm nay có khỏe không thưa cô?
Cô Bích Ti vẫn khỏe. Cô Bích Ti chào Nhã Quyên và Thanh Hùng, cũng như là có lời chào thân thương đến tất cả các quý vị thính giả đang nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thì bên Cali này hôm nay thời tiết rất là dễ thương, phải nói là rất là đẹp. Ngoài Bích Ti hôm nay thì được ở nhà, cũng có đi làm thì làm, nhưng mà cũng có ngày weekend phải được ở nhà, chứ chẳng lẽ đi làm hoài thì cũng kỳ quá. Thành ra là hôm nay bố cho ở nhà nhìn ra ngoài đường.
Dạ, vâng.
Nhìn ra sau vườn thì phải thấy là rất là thoải mái và rất là cảm thấy nó yên bình.
Dạ.
Có những cái cơn gió nhẹ nhẹ và nó làm rung những hàng cây và những cái cây ăn trái sau vườn đó, nó rất là dễ thương. Nhất là nhà Bích Ti có trồng mấy cái cây, Thanh Hùng với Giáo Quyền biết không?
Yeah.
Nhà Bích Ti trồng mấy cái cây mà ngày xưa ông xã Bích Ti còn sống đó, anh trồng mấy cái cây mảng cầu xiêm á.
Wow.
Đó, chúng ta gọi là mảng cầu xiêm, nhưng bên này nó không có to bằng cái loại mảng cầu mà ngày xưa mình ăn ở Việt Nam đâu, nó bằng nắm tay thôi.
Yeah.
Mà nghe đâu cái giống này nó đem từ bên Mexico về đó. Bởi vì cái anh chàng làm vườn mà người Mễ đó cho Bích Ti mỗi tuần đó, anh đến anh thấy thì anh nói là bên cái mảng cầu xiêm này của chúng tôi là bên Mexico chúng tôi nhiều lắm mà chúng tôi không có ăn. Đó. Thì nói trời mà ông có biết không, là cái này nó đắt lắm à. Bên quận Cam mà đây mà chúng tôi mà gần Tết chúng tôi mua là 10 đồng một bao đó. Ông mở to đôi mắt ông nhìn. Mà
ông cái đó là sự thật. Ngạc nhiên chứ, giá cao ghê chứ.
Ừ, bên Cali này đó mà mấy em biết không, là gần đến Tết đó, là có năm mà chị Bích Ti phải mua đến 10 đồng một bao. Bởi vì để cúng á.
Yeah.
Bởi vì khi còn sống bố mẹ Bích Ti thích ăn mảng cầu lắm. Đó, chứ Bích Ti không phải là tin dị đoan mà cái gì người ta bảo là dừa đủ xài á.
Dạ, cầu dừa mà, đủ xài đó, dạ.
Mạng cầu gì, cầu dừa đủ xài đó, theo mấy người của các quý vị người Nam hay nói như vậy.
Yeah,
đó
rồi. Nhưng mà cầu xài lip ba ga nữa.
Mua thêm cái ống ga bỏ vào trong đó luôn.
Thôi, cái đề tài này mai muốn gần Tết rồi, chị em mình sẽ bàn thêm. Dạ vâng, nhưng mà chắc chắn là bên quận Cam là ăn cam rẻ phải không chị?
Cam thì rẻ, cam Cali mà quý vị phải nhìn biết là cái nào là cam Cali. Bích Ti thì Bích Ti ở đây quen rồi, với lại ngày xưa ông xã Bích Ti làm trong một cái bệnh viện mà phải nói là cái nhà thì bệnh viện nó cho ở bên Cali này, nó cho ở mà hồi đó nó cũng cách chừng 2 tiếng đồng hồ, thành ra mẹ con vẫn ở quận Cam, còn bố nó thì ở trên đó. Mỗi lần mà anh đi về đó, weekend anh đi về mà đúng mùa cam đó, trời ơi, anh đem về cả bao tải. Mấy em biết không là sao, cái cam mà ở trong cái khu anh ở đó là coi như là toàn cây cam không, mà cái khu ở đó là khu của bệnh viện, nó họ cho mình ở free đó. Đó, trong như ông bà bác sĩ ở phi, thành ra là ngay trong vườn nhà ảnh ở trong đó có 2-3 cây cam, mà đến nỗi mà đem về mà mình phải cho gọi bạn bè đến rồi người thân người quen nó đem cho, bởi vì ăn không có hết.
Dạ.
Mà cam Cali này á, nó có cái đặc biệt là nó to là một này, thứ hai nữa là nhìn cái phần đáy của nó đó, nó có cái đường vòng tròn mà nó giống như nó lẹm vào đó. Nó không có tròn bằng, nghĩa là nó không có trông thì nó không có coi nó đẹp đẽ bằng những cái cam mà sun kiss này nọ đâu.
Nhưng mà
nó ngọt. Nó ngọt lắm mà nó rất là ngọt. Đó. Thì khi mà mình nói như vậy thì mình biết là bên Cali này đất nó tốt lắm, mà gọi là quận cam là vậy đó. Có những nhà mà ta mua mấy chục năm về trước á, thì bây giờ ta được có những cái họ để lại những cây cam á. Nghĩa là đi đâu mà các quý vị qua Cali, có quý vị nhìn qua hàng rào á, qua các bức tường mà quý vị thấy cam nó mọc đầy lên đó, là mà trái nào cho nên vàng chín á, là biết cái khu đó là nhà Việt Nam. Cam mới lại ổi.
Dạ, cái đó cũng dễ hiểu thôi chị, tại vì cái người Việt mình họ thích đa số là trồng cây ăn trái ở trong vườn, trong nhà của mình. Thứ nhất là gây bóng mát, thứ hai là có quả ngọt, có trái ngọt để cho con cháu ăn, phải không chị?
Đúng như vậy. Và thật ra mấy ngày nay thì Bixi được ở nhà, thành ra Bixi cũng thích lắm. Phơi được một hũ nhân tiện cái nắng của Cali đó, thì bây giờ Bixi bày các quý vị. Mà cái điều này Bixi chưa có nghĩ trước ra trước đâu, chỉ có mấy ngày ở nhà thành ra Bixi với tự nhiên cái có một cái gì đó làm cho Bixi cái này đó, cái sáng kiến là quý vị có cái xe đấy, mà trong xe của quý vị đó có phần trước phần sau đó, mà có cửa kính đằng trước với đằng sau đó. Thì quý vị biết là khi mà nắng, cái nắng ở bên Texas cũng giống cái nắng ở bên Cali này đó, thì quý vị lợi dụng cái nắng đó, quý vị đi mua một ít cà rốt, củ cải này nọ đó, rồi đu đủ xanh đó, quý vị về, quý vị làm cái dưa món. Trời, mấy ngày nay biết đi làm dưa món ăn rất là tuyệt, quý vị ơi. Mà cái nắng quý vị chỉ cần phơi hai nắng thôi là thôi, nó khô. Yeah. Mà nó khô mà ngon lắm, giòn lắm, mà quý vị phải làm đúng. Quý vị biết đi theo sách vở, kỳ này theo sách vở, mấy lần trước biết đi làm, mà ngày xưa biết đi làm, biết đi không biết cái chuyện đó, làm vội làm vàng, thành ra nó hư hết, nó không có giòn gì hết hơn á. Nhưng mà kỳ này phải nói là 100% nó giòn là ngon lắm. Mình có thể mình làm một hũ dưa món mà canh đường, canh nước, cứ phần đường, phần nước, phần nước mắm nữa, dùng nước mắm ngon đó.
Dạ, gặp mình nước mắm ha, nước mắm Phan Thiết, mắm nhĩ ha chị ha.
Trời đó, mắm nhĩ đó, dạ. đó thì làm kỳ này Bixi làm, Bixi rất là vui, là bởi vì nó thành công. Thành ra khi thành công Bixi đưa lên để cho Bixi nói, để cho các bà các cô có cái nguồn cảm hứng để mà quý vị làm ăn ở nhà. Cái mùa đại dịch này mà hơn nữa mình làm ở nhà mình ăn nó safe hơn. Bixi cũng sợ mua mấy cái đồ ăn, những cái dưa món ngày xưa mình lười, mình không có làm được, mình không biết cách làm nữa, rồi làm nó hư lung tung á. Thành ra Bixi gần Tết Bixi cứ đi mua ăn ngoài, mà nhiều khi Bixi mua về nó ngọt quá, ăn không có đúng cái khẩu vị, mình không dám ăn nữa, bởi vì nó làm từ bên Việt Nam mới đem qua đó. Thì thành ra là bây giờ mình biết mình làm rồi đó, thành ra mình làm mình ăn nó xếp hơn nhiều, quý vị. Yeah. Đó, cái đó là cái cách làm dưa món. Thì hôm nay thì Bixi nói về cây cối với là ăn dưa món thôi, không có nói gì nữa hết.
hôm nay phải nói là cái đề tài nó rất là nhẹ nhàng và phải nói là rất là ngon miệng.
Để cho các bà các cô thèm luôn. Có hình ảnh mà chiếu lên nữa chắc các bà các cô mà nhìn thấy hũ dưa món thì bởi vì dạ chắc vâng. Các bà các cô cũng rất là thích nữa. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta trở lại chính chúng ta, đừng có dài dòng văn tự nữa.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
Dạ vâng, thì hôm nay Bixi có một cái lời tâm sự của một nam thính giả, nó như thế này, và sau khi mà quý vị nghe rồi thì mong quý vị gọi vào đài với số phone quen thuộc của đài. Vâng, đó là thư của anh Sơn Đỗ đã tâm sự như thế này. Thưa chị Bixi, em là một nam thính giả, vẫn thỉnh thoảng có nghe chương trình của chị trên đài. Nay em có lời tâm sự để xin chị cho em ý kiến, quyết định của em là đúng hay sai. Em là con trai út trong một gia đình, chỉ có hai anh em. Ông anh của em đang sống ở Alaska, xứ mà người Việt Nam mình ai cũng chê vì lạnh. Nhưng vì công việc nên anh của em phải ở trên đó với vợ và hai con. Còn em, vợ và hai con đang sống ở Dallas cùng với mẹ em. Mẹ em năm nay 78 tuổi, bà đã về hưu trên 10 năm. Sức khỏe của bà yếu kém. Bà bị các chứng bệnh như cao máu, cao mỡ, tiểu đường. Chân tay lại bị nhức mỏi thường xuyên. Do đó tính tình của bà cũng vì đó mà trở nên khó chịu. Bà hay phàn nàn nhiều chuyện vô lý. Em làm con ruột thì em hiểu ý mẹ, thương mẹ nên em có thể chiều lòng bà. Tuy nhiên, vợ của em, cô ấy tính tình cũng ngang ngang, không chịu nhịn mẹ chồng, do đó rất nhiều lần xảy ra xung đột trong gia đình. mới tuần trước mẹ em bị trượt chân. Xin lỗi, mới tháng trước mẹ em bị trượt chân ngã trong nhà bếp. Lúc đó vợ em và em không có nhà. Cũng may là con gái em 16 tuổi, nó đang ở nhà. Nó gọi 911 đến đem bà nội vào bệnh viện cấp cứu. Sau một tuần lễ nằm bệnh viện, bác sĩ cho mẹ em vào nằm tại một nursing home có rehab, để mỗi ngày mẹ em được bác sĩ y tá chăm sóc tập tành cho bà được trở lại đi đứng bình thường. Đến hôm nay gần một tháng ở nursing home, bà đòi phải đưa về nhà. Mặc dù chân tay bà vẫn còn yếu, đi thì phải dùng walker. Vợ em thì đề nghị để cho bà ở trong nursing home, chứ không muốn cho bà về nhà nữa, ở chung, vì vợ em không muốn thấy bà lại bị tai nạn trong nhà một lần nữa. Em thì muốn đem bà về để vợ chồng em săn sóc cho bà. Em không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, vì vợ chồng em giận nhau đến 2 tuần lễ rồi, không ai nói chuyện với ai một câu nào cả. Em mong chị cho em ý kiến. Em có hỏi ý kiến ông anh ở Alaska thì ông nói trên đó khí hậu lạnh lắm, không thích hợp với người già đâu. Anh cũng rất thương mẹ nhưng không biết cách giải quyết ra sao. Anh nói tùy em quyết định lo cho mẹ thôi. Em xin cảm ơn chị trước. Em rất mong ý kiến của chị và quý vị trên đài. Kính thư Sơn Đỗ. Dạ vâng, đó là lá thư của anh Sơn Đỗ, trở lại cùng với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Quý thính giả vẫn đang đi với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và qua bức thư của anh Sơn Đỗ, kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho anh Sơn Đỗ trong bức thư ngày hôm nay. Và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cũng như là chia sẻ cho anh. Anh rất là muốn đem mẹ mình từ nursing home về, nhưng người vợ của anh thì muốn, thứ nhất là muốn cho bà ở trong nursing home thì có người chăm sóc, tại vì nhiều khi vợ chồng anh đi làm không có ai ở nhà, thì có thể là nhiều khi bà đi đứng một mình trong nhà cũng dễ bị té. Và có lẽ là một phần là chắc là có cái bà thì cũng hơi khó tánh, gặp cô vợ cái tính cũng hơi ngang ngang, cho nên nhiều khi hai người cũng không hòa hợp với nhau. Và kính mời quý thính giả gọi vào một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý anh nên làm như thế nào để có thể vừa lòng đẹp ý cả mẹ mình và vợ mình. Xin trở lại với cô Betty.
Cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều. Vâng, và xin quý vị những chút thì giờ quý báu ngày Chủ nhật hôm nay để mà gọi vào góp ý cùng với anh Sơn Đỗ để xem thử cái quyết định của anh nó như thế nào. Anh thì anh nói là anh muốn đưa vợ mẹ về ở cùng với mình như ngày xưa. Đó, thì nhưng mà vợ thì vì có những cái chuyện mà lộn xộn, nghĩa là không bằng lòng giữa hai mẹ chồng với con nàng dâu. Do đó thì người vợ của anh không muốn đem về, cũng vì nghĩa là khác nhau về những cái sự quyết định đưa mẹ về ở lại như cũ hay là vẫn để cho bà ở trong nursing home, có người săn sóc, có bác sĩ y tá săn sóc cho bà. Đó, thì là hai vợ chồng gây lộn nhau. Tức là hai vợ chồng không có giận nhau đó, coi như giận nhau, nói không có nói chuyện trong khoảng 2 tuần lễ này rồi. Thì anh cũng rất là buồn. Thì bây giờ với cái bổn phận làm con á, thì không biết là con ruột đó, thì thấy mẹ thì thương, muốn đem mẹ về để mà được săn sóc cho mẹ những cái ngày tháng mà mẹ bị bệnh hoạn như thế này, cho mẹ nhìn thấy mái nhà, cái đời sống mẹ nó không có bị coi như cái tâm lý, vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng cho những người lớn tuổi. Vâng, thì xin mời quý vị có ý kiến gì xin mời quý vị gọi vào. Quý vị xin cảm ơn rất là nhiều. Các bác, các dì, các cô đi đâu mà hết rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Thì như trong cái lá thư câu chuyện chị Betty vừa gửi đến quý thính giả, thì anh Sơn Đỗ đang gặp một cái trường hợp phải nói hết sức là khó khăn, bởi vì sau khi mẹ ở bệnh viện được đưa vào rehab thì để điều trị, thì bây giờ là mẹ của anh phải nói là đã được lành bệnh rồi, bà muốn quay trở về nhà để sống cùng với anh. Thì nói chung hai mẹ con thì không sao, nhưng mà đôi khi giữa mẹ của anh và người vợ thì có những cái bất hòa. Cho nên từ đó thì người vợ thì không có muốn để mẹ của anh Sơn Đỗ này về nhà ở. Thì đây là một cái vấn đề hết sức là nan giải. Một bên là chữ hiếu, một bên chỗ chữ tình với vợ. Thì không biết xử lý ra làm sao, xử trí cái công việc, cái câu chuyện này như thế nào. Thì cũng rất mong một lần nữa, rất mong những ý kiến đóng góp đến từ quý vị, quý thính giả, để cho anh Sơn Đỗ này có một cái giải pháp mà gọi là vừa được chữ hiếu mà vừa được cái chữ tình đối với vợ con của mình. Dạ vâng, Thanh Hùng xin, Thanh Hùng Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Hello, dạ Thanh Hùng Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ vâng, xin chào dì Tư.
Dì Tư,
dì dạ. Tư khỏe không dì Tư?
Dạ.
Hôm nay dì Tư đoạt lại quán quân rồi đó.
Dạ. À, Betty khỏe chứ hả?
Dạ, cảm ơn dì Tư, Betty vẫn khỏe. Dạ, dì Tư, dạ. Dì Tư với gia đình vẫn bình thường thì dì Tư?
Dạ, vẫn bình thường.
Dạ.
Dạ, cảm ơn Betty, dạ, vẫn khỏe. Dạ, hai cháu vẫn khỏe hả, Thanh Hùng?
Với, dạ, vâng, Thanh Hùng với Nhã Quyên đều khỏe. Viên. Dạ vâng, đều khỏe cả dì Tư, dì Khư, dì Tư khỏe mà.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ, thiếu khỏe.
Dạ vâng, xin mời dì Tư.
Nghe tiếng dì Tư dạ. Là vui rồi.
Dạ, xin mời dì Tư ạ.
Dạ. Dì Tư nghe cái câu chuyện hồi nãy sao cảm động quá. Mình cũng chuẩn bị rồi đó. Betty ơi, chuẩn bị cái nhức mỏi rồi. Bà cụ đó là cũng là cũng cỡ chung chung tuổi của mình thôi. Mình cũng lớn hơn bà ít tuổi. Nhưng dạ. Mà mình cũng ở với con mình không đến đổi đâu.
Dạ.
Nhưng mà bị bả bệnh mà thành ra nó rắc rối vậy thôi. Nhưng mà cái anh gì, anh Sơn Đỗ ha, Tư Đỗ.
Dạ anh Sơn Đỗ
à. À anh Sơn Đỗ. Anh ơi ráng lấy lòng bà vợ anh chút đi. Dạ. Mình một mà bà cũng tuổi già rồi, nói cho vợ nghe đó. Hôm nào anh già, anh già với em già thì cũng vậy thôi. Dạ. Chứ bây giờ mà bà ở nursing home được 2 tuần phải không Betty?
Dạ, cũng gần tháng rồi.
Gần tháng rồi, thành ra bà buồn. Dạ. Trời ơi, dạ. Buồn lắm Betty ơi, dì Tư có kể cho dì chị nghe nha, cái chuyện này nha.
Dạ.
Bữa đó trong hội dì Tư có đi thăm ở nursing home đó, tội nghiệp lắm Betty. Có một anh đó còn trẻ lắm, con thân con Hùng Hùng. Mà ảnh lái xe ngon lành, nó xe đẹp lắm. Mà có một đứa con trai. Rồi mà tại sao mà xe đụng ảnh cái là ảnh một bên cẳng, ảnh không đi được. Rồi vợ cũng đem gửi nói xin hôn vậy đó. Nói hôm mà khỏe rồi, em cho xin kể nha. Anh Hùng nghe, anh Đỗ nghe nha. Chuyện tình hợp không khác gì mẹ anh đâu. Rồi cái gì Tư vô tội nghiệp lắm, chạy theo thấy Việt Nam vô thăm đó, ảnh lên Việt Nam mới bác ông bà gì có thấy vợ con hơn vợ ổng hay người nào mình không biết mà đẹp trai lắm đó nha. Rồi ổng khóc cũng nói để con vô trong này mấy tháng mà không có vô thăm con, nói gạt, nói là nói gạt đem con vô rồi không có vô thăm con, bây giờ con trai con không biết thế nào, vợ con thế nào không thấy vô, mà ảnh thấy
con mình. Trai cũng không vô, dì Tư con trai cũng không vô luôn hay sao?
Thì nó còn nhỏ mà mẹ không dắt vô thì không vô.
Con trai còn nhỏ.
Anh còn trẻ mà, anh còn trẻ dạ. Mà đẹp trai lắm, mà cẳng đi một bên không được rồi. Trời, dì Tư thương quá, không biết làm sao. Dì Tư đi thăm là dì Tư cũng cành được mấy cái báo Việt Nam mình, báo Việt Nam bất Việt hay là báo người Việt gì đó.
Dạ.
Dì mới đưa cho ảnh coi cho ảnh địa chỉ vợ con chắc trong này nè. Tên hoài cũng không biết, mình đã biết vợ ông là người nào, giờ người Việt Nam đây cũng đông lắm đó, Betty đâu phải có một người hai người đâu.
Dạ.
Cái dì Tư chậm nước mắt không kịp luôn, dì Tư thương quá. Như con mình vậy. cái dì Tư thương quá, dì Tư nói để dì Tư lên tìm cho. Dì Tư hứa đại vậy cho ảnh vui, chứ dì Tư biết ở đâu mình tìm. Tìm mà phải biết tên tuổi cái người đó, rồi ở gốc nào chồng bị này kia nọ được không, không vô bất tử làm sao. Thành ra dì Tư thấy như thế này anh Đỗ à. Thôi, tội nghiệp, nói với vợ tự em mình xuống chức nói đi. Cũng làm người chồng với vợ không có cái gì mà để hôm nào mà mẹ có qua đời rồi đó, anh không bao giờ quên ơn cái chuyện mà thế nào đó anh cứ tìm cách nói, tôi cũng không biết nói hoàn cảnh đó nữa. Tôi đang nói mà tôi đang khóc nè. Tội lắm. Bây giờ anh mà đem bà về cũng như là ông làm mời cái chùa cũng không bằng á. Thiệt á, nên được đem bà về, nhưng mà vợ không chịu rồi năn nỉ vợ đi. Cho bà vợ là cũng người vị Phật đi, vị tha đi. Cho bà lên chức chưa ra. Phật gia đình có mà, Phật ở chùa có mà, Phật tâm có mà. Chị cứ nói giết bà siêu lòng đem bà về đi, trời ơi buồn lắm, bích đi. Tới chừng mà phá cửa lại đó, bà nhảy nhảy lên đó, bà muốn ra, ổng muốn ra đó, chứ không phải là không muốn ra đâu. Người ta sợ mình ra tầm bậy tầm bạ rồi mất người rồi sao người ta tìm gì, tôi thấy kiếp mắt thạch xà đó. Dạ thương lắm bất ti, thành ra dì Tư đang ngồi đây, dì Tư cũng kiểu tủi thân nè. Không biết mình thì sao, mình có chuyện gì, con cái mình thế nào, nhưng mà con cái mình bất ti biết cái gì. Dạ, dạ. Nó ok đó, nó cũng ok rồi, dạ. Biết một ngày nào mình có chuyện gì, nó buôn bán làm ăn, nó không có thì giờ, nó cũng phải gửi mình vô quê tới xuân hôm thôi. Hả, bất ti, bất ti.
Dạ.
Dạ, thành ra mình phải sửa sản thôi. Dạ.
Dạ.
Dạ, chứ bây giờ vậy nè Bích Ti, mấy người già của chúng mình á, 74 năm nay 82 tuổi, 83 rồi,
dạ.
Ráng tập thể dục, xuống giường liền, rửa mặt rồi, xong xuôi rồi uống chút sữa vậy rồi tập thể dục đi quý vị. Thành ra thấy ok lắm à, dì Tư thấy ok lắm à.
Dạ.
Dạ. Dáng đưa tay lên, đưa tay xuống, rồi đi tới, đi lui. Dọc là... lên, dọc xuống. Dạ.
Dạ, như vậy, dì Tư ơi, như vậy là dì Tư khuyên anh Sơn Đỗ này á,
dạ,
là...
làm cho mẹ.
Là phải đưa mẹ về, phải không? Cái quyết định của anh đưa mẹ về rồi. Rồi phải lấy lòng bà vợ, để cho bà vợ, bà vui, để mà đưa về nhà chăm sóc. Đúng không ạ? Chứ không muốn để cho bà mẹ ở trên nursing home.
Dạ. Quyết định thì không dám, dì Tư không dám, nhưng mà lấy lòng vợ trước rồi đã. Ta nói gì à? Dạ, bây giờ hả mất lòng vợ thì ẩm cũng buồn, mà mẹ mình cũng buồn, ráng lấy lòng vợ trước đi. Cũng chưa trễ đâu. Dạ. Rồi nói bây giờ cho bả một cái phòng riêng rồi có người đến thân sắc mà Bích Ti.
Dạ.
Đúng rồi,
đúng rồi, các cụ lớn tuổi bên này thì được chính phủ cho người về chăm sóc một tuần mấy lần
nữa. Dạ, anh nói rõ, anh có nghe cái gì Tư đang nói này.
Dạ.
Dạ, có hai người luôn. Một người để chăm sóc sức khỏe, một người để thuốc thang cho mình đưa lên đưa xuống, mà không được đi lấy thuốc nó đem tới nhà luôn, Bích Ti.
Dạ, bên này người già sướng quá.
Sướng lắm, Bích Ti.
Dạ.
Dạ. Thành ra ai nói mình bỏ quê, bỏ nước, bỏ nhà đi vậy chứ mình dòm ra làm sao, là mình sướng hơn là mình không phải mình chê cái nước của mình. Nhưng mà thấy sướng, sướng trong chở dù già này với Ti ơi.
Dạ.
Dạ, đến thăm luôn, tới nhà luôn. Dạ, chị Tư khen nha quý vị làm trên quay khe đó. Chị Tư khen đó. Săn sóc dữ lắm. Dạ vậy thôi quý vị ơi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư.
Nói để quý vị nghe, chị Tư cũng không biết sao đang ngồi khóc này.
Dạ
tuổi thân mình này.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tư rất nhiều.
Dạ. Không biết chuyện đó thế nào.
Dạ. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hồng Nhã Quyên cảm ơn dì Tư rất là nhiều à. Dạ vâng, xin kính chúc dì Tư luôn dồi dào sức khỏe. Và cứ mỗi lần có chương trình có dì Tư tham gia đồng góp ý kiến với nói là nó rất là vui. Dạ vâng, cảm ơn dì Tư một lần nữa.
Dạ, cảm ơn Bích Ti với hai cháu làm việc tốt nha.
Dạ vâng.
Dì Tư trên đài dì Tư thương quá cái anh đó, mà không biết anh đẹp trai lắm.
Dạ.
Bà
dạ.
Nha nó cũng là người có tiền chứ không phải người không có tiền đâu, dạ, đó mà dạ, bị vâng. vậy đó.
Dạ.
Ừ. Cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gặp và góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Và Nhã Quyên, Thanh Hùng cũng như cô Bích Ti xin phép quý vị thính giả được đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.